Chị phải nói chị có phận sự giúp nó, giúp cái xác này. Chị khác, chị không phải mặt mày như vậy đó, phần hồn nó khác đó. Mà có phận sự giúp cho cái xác. Và nếu mà chị phá hoại cái xác này là chị bị đầy à. Xác này của ông trời nó liên hệ với càn khôn vũ trụ mà. À, chị hơi thở chị phải liên hệ với càn khôn vũ trụ không? À, kim mộc thủy hỏa thổ cũng trong này cũng kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất. Một thứ tứ đại tứ giả hợp thành. Không có thật. Nhưng mà chị không nuôi nó là chị không bao giờ tiếp.
À, kính thưa thầy. Ngày xưa thầy đã tính sống ở trong chế độ Cộng hòa. Tới cuối cái giai đoạn Cộng hòa đáng lạ sang cái giai đoạn của Cộng sản. Thầy cũng đã sống trong chế độ Cộng sản trong một thời gian cũng lâu. Thì khi sống trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, thầy cũng có thể xuất ngoại tập tự do hoặc làm cách nào đó mà thầy muốn, nhưng thầy cũng đi. Nhưng đến cái chế độ Phật sản, thầy cũng đã cấm cái Phật sản cũng một thời gian. Nhưng sau thời gian đó thầy phải bỏ đi. Thì xin thưa thầy, thầy con thắc mắc ở bên Việt Nam với cái độ cộng sản, bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người bị giam cầm ở trong các trại tù, trong đó có những phản đạo vô vi, và tất cả những người đau khổ đó cũng như phản đạo vô vi đau khổ đó cần sự có mặt của thầy để nâng đúc tinh thần của họ tin vào đạo, sống với cộng sản, hay là tìm thấy một cách pháp để yên tâm sống với cộng sản. Thì thầy đi, thì con muốn thưa với thầy là sao thầy không ở lại để sống với bạn đạo, sống với những người đau khổ và chia sẻ với họ những nỗi đau khổ đó, cũng như là thầy dùng cái đạo đức của thầy, cái pháp, cái tính pháp của thầy để cảm hóa những người cầm quyền của cộng sản, thì dẫn dắt họ trở về đường tu để họ cùng như những người bạn đạo như ở đây hay là ở Việt Nam để trở thành những con người tốt, đạo đức, hiền lành, xóa bỏ những người giải thoát tất cả những người dân tâm và cho mọi người tự do sinh sống. Mà thầy ở đây như vậy thưa thầy, trên đường ra nước ngoài không biết là thầy có dụng lý gì không?
Cho nên tôi hỏi, cũng hỏi ngược lại, tại sao anh ra đây? Rốt cuộc là anh sao biết, tôi không biết, thiên ý mà thôi. Mà thầy rõ là thiên ý. Hỏi cho ngày hôm nay tôi không ra đây, thì anh em trong trại kẻ đạo, hiện tại bây giờ tôi không muốn nói, nhưng mà họ vẫn nhận được tin tức của còn rành hơn những người ở đây. Và tôi cũng nhận được thư từ của họ. Và họ vẫn tu và chấp nhận, thấy rõ thiên ý và thấy mình đã gọt sạch bụi trần. Chắc chắn tương lai mình sẽ khôi phục rất tốt. Thầy Tám đi xa, nhưng mà thầy Tám ở Việt Nam để làm gì? Để cứu người trong thời bệnh hoạn và đào tạo biết bao nhiêu người đã ra chăm cứu những người bệnh hoạn. Rồi tới ngày ở tù, thầy Tám cũng đi trước. Ngày đi kinh tế mới, thầy Tám cũng đi kinh tế mới trước. Để làm gì? Con đường đó anh em vô vi chấp nhận đi thở và thấy rõ thiên cơ. Ý trời không phải ý của thầy Tám, thấy chưa?
À,
anh nói ra cũng có ý trách tôi, tại sao không cứu tất cả, ông trời làm, ông trời cứu. Mà anh không ráng tu, anh thấy những người ở Việt Nam tu một năm mà giá trị chỉ bằng chúng ta ở đây tu 3 năm là sao? Bây giờ anh ở đây anh nhịn đói đi, anh khổ cực đi, anh lo anh tu khổ đi. 6 tháng là anh thấy con người anh cũng khác rồi. Nó nhẹ nhõm nhiều lắm. Và được liên hệ nhiều lắm. Ở trong. Ông trời làm, ông trời chịu, ông trời xây dựng. Câu đó là dành để anh hỏi lại. Ông Trần Thiện Thiêm, ông Thủ tướng đó, tại sao ông bỏ đi? Ông Nguyễn Như Thiệu sao ông bỏ đi? Anh hỏi tôi cái đó vô lý. Tôi là môn một mà thôi. Con người tu. Cái đó tôi đã làm hết mình, cứu người. Nhưng mà nếu tôi ở lại Việt Nam, tôi không giúp được ai. Mà ngày hôm nay tôi giúp được nhiều người tại Việt Nam.
Nhận được lá thơ an ủi của tôi.
Cuộc sống gần tôi hơn. Nhận được món quà nhỏ nhỏ của ông Tám già này, xin từ đồng gỡ về. Cảm động vô cùng. Lại chịu tu hơn. Ông Tám ra đây để cho mọi người sống ở Việt Nam chịu tu hơn trong lúc gần ông Tám. Đã từng nhận được những cuốn băng. Và đang nghe những lời khóc của ông Tám trong buổi thuyết giảng. Để họ noi theo đó mà rửa sạch cái tầng tâm. Dứt khoát sự tranh chấp vô lý để trở về với sự chân giác của thần tiên ở tương lai. Cho nên cơ thánh đức sẽ có ở Việt Nam. Nhưng mà tôi không phải là người nắm quyền đó, tôi không được quyền nói. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra đây, tại sao không lo đi học, học hay đi làm chuyên môn để lắng người ta, nhưng mà tại sao lo tu để làm, tôi muốn tìm cái gì hay hơn, thiếu hơn, cỡ mơ hơn, để giải thoát sự vĩnh cửu cho tâm linh tôi như hộ, cứu giúp bạn đạo tôi như đồng bào của tôi. Tôi ra đây tôi làm việc rất nhiều cho những người ở bên nhà. Thì anh tu vô vi, nhưng mà anh có nghe những cái thư từ lai vãng không? Những cuốn băng đó, một lá thơ trả lời tôi đều thâu băng. Sáng tìm những cuốn băng đó để nghe, thì thấy công việc tôi làm. Rồi nó cũng ảnh hưởng được anh cố gắng làm. Anh đi con đường đó là cứu anh và cứu đồng bào, cứu tất cả. Chúng ta có thể làm tâm thanh tịnh để cứu rỗi ta và cứu rỗi tất cả. Nếu anh cứu người ta mà anh chết mất, anh ngu muội, anh đen tối, thì cứu một chi? Anh phải đi xe 2 bánh. Anh cứu anh trong sáng suốt và giúp đỡ người ta trở về với sáng suốt. Chuyện đó là cái chuyện cần thiết mà cả thế giới siêu văn minh cũng đang tìm, chứ không phải nơi xứ Việt Nam. Chế độ nào họ cũng muốn cứu dân họ. Những vị tu học nào cũng muốn cứu linh hồn của con chiên họ. Thấy chưa? Một vị thượng tọa nào cũng muốn cầu xin cho những người đau khổ. Tôi có làm gì ích lợi cho chính tôi, nhưng mà những cái gì tôi đóng góp là cho chúng. Từ ngày ở Việt Nam, tôi làm có tiền cũng là cho chúng. Tôi vẫn ở cái nhà rất nhà nhỏ, không có giá trị. Họ chửi tôi cũng vậy đó thôi. Thì chỉ một ngày 2 buổi, rốt cuộc lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, chứ không có lấy gì hơn hết. Tôi chỉ nghĩ đi như đó thôi. Rồi cái ngày ra đi này, nói tới thiên ý, chứ còn tiền tôi đâu mà tôi đi. Tôi hỏi anh, tiền tôi đâu mà tôi đóng tiền mà tôi đi. Thiên ý. Mà chính bà Tám là vợ tôi cũng không biết. Không có nghĩ chuyện đi. Tụi tôi là kinh tế mới rồi. Không có nghĩ chuyện đi. Núi sập rồi. Hết rồi. Nhưng mà tới hồi đi là đi một cách lạ lùng. Còn nếu tôi kể ra thì kể không biết như cuốn băng. Cho nên anh nghe lại và anh đòi hỏi những cuốn băng, anh nghe tôi kể cái hành trình tôi đi và tại sao tôi đi. Nói ra những người chưa biết được, ông trời lại nói tôi bày sự mê tín. Chứ mà tôi nghe rõ là xuống ông trời ông nói nha, ngày mai cha sẽ đưa con đi. Ra khỏi cái địa ngục trần gian, con mới làm việc cho cha được. Tôi nói mấy người đừng nghe ông lên bà xuống nói vậy. Cả nhà đã khóc hết rồi. Tôi làm gì có tiền đi. Mấy cháu này nó cũng biết tôi làm gì có tiền đi. Một lượng có mà. Tụi nó buôn bán có tiền cho tôi không có tiền. Lượng không có. Nhưng mà cả nhà khóc hết cả sáng rồi tôi đi. Mà tôi cũng nghĩ tôi đi nữa. Cái bà này lo ôm quá đi việc trời lớn. Bởi vì nước lụt mà. Kinh tế mới muốn sập nước lụt đó. Với ôm như vậy rồi người ta xách ta chở xuống dưới ghe đó. Rồi bà cũng vô bà ngồi đó rồi cái xã hội tôi là người chót nhất. Công an nói. Anh rừng đứng lo liệu mà tại sao anh không xuống thẳng. Xuống. Không được ở lại. Người chót nhất. Và thầy tôi nói. Chuyện lạ quá. Thiếu mình xuống mình xuống. Đi. Tôi tưởng là tôi xuống tôi giúp cho mấy người đó thôi. Nhưng mà mấy người đó ngay từ năn nỉ tới một đêm tới hai giờ khuya. Nếu ông đi thì thế nào có cuộc chém loạn vì nó tranh giành tiền bạc. Mà ông xuống là nói ai cũng nghe hết. Ông cứu 186 người. Bây giờ đang chết thế này, sắp chết thế này, ngày mai chết thế này. Năn nỉ tôi đó, ông Phạm Đức đó. Cả đêm tới hai giờ khuya. Ngày mai là người ta chết đó. Nếu ông không chịu đi, dẫn tới vậy đó. Tôi nhờ ông đi, tôi quý ông. Ông là ân nhân cứu anh tôi trong lúc nghèo khổ. Bây giờ tôi đền ơn và tôi yêu cầu ông phải đi để cứu 186 người này. Nếu ông một bàn chân ông không có ở dưới chiếc ghe này là sẽ chết hết. Vì tôi biết ở trong đó có mâu thuẫn tranh giành quyền lợi tiền bạc. Mà chỉ ông nói người ta mới nghe. Tôi nói để sáng coi chứ tôi không dám định chuyện ông trời. Bởi vì tôi người tu không bao giờ có sự mưu mô. Muốn lừa gạt ai lợi dụng ai không bao giờ có. Suốt cả cuộc đời của tôi, nếu tôi lợi dụng tiền bạc là tôi bật tỷ phú rồi, tôi không có làm nghèo vậy đâu. Mà bao nhiêu tiền mà chỉ giúp người ta không. Tôi không nghĩ cho cá nhân tôi. Bởi tôi chỉ biết ăn ấm no rồi khi chờ chết chứ có làm mang cái xác phạm. Không làm gì được. Mình không học chính trị, không làm chính trị, không có làm được ông quan đâu. Cái nào mà không học được tôi không có làm. Rồi tôi học được cách tu thì chỉ nói chuyện tu thôi. Ngoài cái đó tôi không biết. Chẳng chạy tôi chịu tôi không biết. Cho nên tôi cũng quen ông này ông nợ tứ đội nhiều lắm. Nhưng mà bao giờ rủ tôi làm gì tôi không có học cái môn đó tôi không có làm. Hại dân. Mà lấn cấn tôi yếu tôi bán nước luôn. Chết không có làm nghề đó. Chắc chắn như vậy tôi không có học. Tôi phải nhìn nhận tôi không học. Tôi đuôi tôi mù cái nghề đó tôi không có làm được. Cái tu này đó tôi thực hành. Bây giờ tôi khỏe mạnh rồi. Bây giờ anh em bắt chước tôi thành khỏe mạnh cái thứ đã. Không khỏe mạnh thì làm gì cũng được. Thấy không? Khỏe mạnh rồi mới nói chuyện khác.
Tôi muốn hỏi thêm cái luật nhân quả đó. Cái luật nhân quả đó thì cái đó là cái nghiệp mình thì nó mới những cái hậu quả từ cái nhân của mình tạo lấy. Như vậy ví dụ như một gia đình cùng chung một trong gia đình có thể là cùng cộng nghiệp và cái nhân quả gì của cha mẹ làm con có nhận lãnh uống hay không. Và ví dụ như bây giờ con nghe thường người ta nói con gái thì nhận được cái phước của cha, con trai nhận được cái phước của mẹ. Cha mà làm xấu thì các con gái cũng bị nạn, mẹ làm xấu thì con trai bị nạn. Vì như vậy thì tại sao mà mẹ làm thì con lãnh hay là cha làm con hưởng?
Cho nên con người, có nhiều người đi học suốt đời thi không đậu. Người ta học ít tháng người ta thi đậu. Âm đức của gia trang, âm đức là của cha mẹ tạo thành. Cái âm đức của cha mẹ. Cha thì phải có đức. Mẹ thì phải thực hiện điều lành. Kêu bằng âm đức. con mới thoát nạn. Mình tạo được âm đức tốt thì con có cái dù che thân.
Trong gia đình con có một gia đình con cái bị nạn, bị đau, bị đủ thứ chuyện. Như vậy là tự nghiệp của đứa con hay là tại vì cái hậu quả của cha mẹ?
Cái đó của cha mẹ vì âm đức. Cha mẹ thiếu âm đức.
Cái con nghiệp cũng người con mà cái nạn tự họ thì cũng có nghiệp của họ một phần như vậy.
Cũng có. Cái nghiệp tiền kiếp của họ cũng là luân lưu trong cái ác ý, cho nên nó mới thành tựu tại mặt đất để chịu nạn và tự thức. Cho nên ở thế gian không có ai hiền, ăn thịt nhai cho thịt ngon, nấu thịt cho thịt nát, chiên cho thịt mềm rồi mới bỏ miệng ăn. Ác lắm, không có hiền, người làm người không có hiền.
Bên đạo Chúa, ở đây trời đất sinh ra thú vật đang để mà nuôi là người, thì tại vì trời tạo ra cái đồ ăn thì có thú vật nữa để cho loài người, thì chính như vậy trong cái những cái ngày mà Giáng sinh á, nhiều khi trước thì người ta cũng dâng mấy con trâu lên để dâng hiến lên để tạ ơn trời đất, như là cho đồ ăn của con người để sự sinh sống của con người trên trần gian. Như vậy thì tại sao làm mình ăn mặn là một cái tội?
Tùy cái người, cái tâm thức hay là không. Cái tâm chưa thức thì cái gì cũng biện hộ được, nói là tôi ăn để tôi độ nó, chứ không có phần mà tôi ăn là tôi tiếp tục hại nó. Người thuộc tâm thức thanh nhẹ thì họ có quyền nói vậy, mà người không có thanh nhẹ bắt chước chạy theo nên tôi phải ăn thịt, tôi độ như Chúa độ, cái đó là sai. Có trình độ của Chúa thì ăn gì cũng độ được, mà không có trình độ của Chúa mà ăn vô là chỉ mang nặng mà thôi.
Có câu hỏi khác không có hỏi gì à, hỏi cái hỏi nói chuyện con về cái vụ như là về khoa học bây giờ đó, không phải thầy, khoa học bây giờ thường người ta ưa lấy ghép tim gan để mà trị bệnh đó. Lúc sau này ta có những cái cuộc xác minh mà người ta lấy những cái ngũ tạng của mấy con thú vật mà để ghép vào con người, như vậy nó có phản khoa học hay không?
Cái đó là nó cũng nói về khoa học thì thấy khoa học nguyên lý cái luồng điển của gan.
Cho nên tại sao mà nó tiến được siêu khoa học nhanh như vậy? Vì nó trở lại với cái xác của nó. Cái xác nó cấu trúc từ siêu nhưng mà cũng thì mà nó không hiểu, mà bây giờ nó trở lại trật tự với cái xác, cái khối óc của nó và cái cơ tạng khối thần kinh của nó, thì tự nhiên nó tiến nhanh hơn về khoa học kỹ thuật. Nó an bài lập lại trật tự cho khối óc thần kinh và cơ tạng của nó, thần kinh cơ tạng của nó. Rồi nó nằm hẳn trong cái siêu khoa học, càng trở về với khối thần kinh của mình, an bài trật tự mình mới thấy rằng mình ở trong cái này. Vì vậy tôi thấy rằng cái đó kinh sách cũng hết kinh sống kinh vô cùng. Và đến lúc đó những kinh khác mình đâu cần, chỉ sử dụng cái nguyên kinh thần kinh khoa. Cái gì biết ra mình ra kinh sách, không có thần kinh khoa làm sao biết ra kinh sách? Mà mình trở về với thực chất của thần kinh khối óc, hỏi cho mình nằm ở đâu, học trong kinh sống, thì giây phút nào mình cũng tiến, chứ không phải đợi giờ sau thì cũng tiến. Nha, hồi trước con mới tu, con đâu nghe đâu có hiểu được gì. Mà tu thời gian rồi, con nói nghe băng hơn, một cái hiểu của con thì nó khác. Khác hồi trước sang, bây giờ, 1974 như bây giờ, hai cái khác. 1974 tỉnh quan thấy là thằng mê tín, hiểu không? Bây giờ tỉnh quan thánh là một thằng văn minh, tiêu tiến một cái nó trở về khoa học, cộng với cái khoa học mà nó đã thấu được, không còn cái này nữa.
đó thì mình mới lãnh đạo tinh thần. Mình thấy từ ngày như là mấy bốn như giờ khác trời, nghe những cái gì ta giảng được, giảng tự giảng trong thực hành, không ai giảng tạo, thực hành tới đó ta giảng được. Còn nhỏ lớn là đó ta học. Một cái cơ từng đó là nó đi vô trong thần kinh của mọi người, rồi mọi người tự nắm lấy mà đi. Nó hay dữ lắm. Chứ làm tới thì không có thua lỗ. Cái xác mình là cái trường học, trường đại học của cái càng khôn vũ trụ, không phải chỗ nào. Mà cứ đem cái xác mình quỷ về cái tham dục này kia sân si, đó là phá hủy cơ đồ mật pháp của vũ trụ. Nên tôi cũng không có phá hủy, xây dựng trở lại, về các dê cho nó trở lại, tư trẻ như hồi thơ ấu. Bây giờ mà mình trở lại để thơ ấu là mình đi được đoạn được thâu được biết bao nhiêu tài liệu mới trở lại đời thơ ấu. Còn đi vô tư rồi cũng thấy cũng xuyên thì chưa bao nhiêu. Hồi trước vô tư không biết, chúng ta đời đâu có biết, bị đời phỉnh, rồi giờ mình trở lại vô tư, cái tài liệu biết bao nhiêu. Mình quán thông mình mới vô tư, và quán thông rồi đi trở về vô tư, một cái không vĩ đại. Lúc đó mình nói chuyện như thế. Mình cũng là, không ai thích nói chuyện như thế. Chắc có thấy ông trời nào muốn nói chuyện mình nói vậy, mà mở cho ông luôn. Chiếu giận trời ngu thế nha, thằng nào cũng ông trời hết, chủ thể xác mà mình đang ngu mình nói cho nó ha, rốt cuộc nhân loại là ông trời, thấy không? Thấy cái quyền năng của thượng đế thể hiện bất cứ chỗ nào, nếu mà mình mở được là mình thấy tất cả chỗ nào cũng là thượng đế, đâu dám khi ăn được ha. Để thế gian được tôn trọng nhân viên, thượng đế cũng tôn trọng. Nếu không tôn trọng thì giết hết côn trùng nhãn vật này. Côn trùng nhãn vật còn sống. Chính mình thượng đế tôn trọng nhân viên. Tại sao mình không tôn trọng nhân viên? Mình đi tranh chấp. Mà đi mình, cái khi cái chuyện gì xảy ra mình dồn lại xác mình trật tự chưa? Khóa áp mình nổi chưa? Thanh quan của mình hướng thượng được chưa? Khi mình hướng thượng được thì mình thu hút được cái thanh quan vĩ đại. Thì mình là vũ trụ rồi đó, mình mới lên. Đó là hạnh phúc. Người thế gian có bạc tỷ không tìm ra hạnh phúc. Mà người vô vô không đi vô gì không có đồng tu mà nó đi tìm ra. Hạnh phúc ở chỗ đó. Hạnh phúc là hiểu hết, biết hết, cảm thông hết, nhận diện hết và tự thanh tịnh thanh nhã. Nó xin hạnh phúc. Không còn chỉ là ông bạc tỷ còn là ông Tịnh Quán Thánh có động trường là chịu tu mà không có là ông xin chuyến. Qua những giai đoạn học được khoa học, qua những giai đoạn học được tham dục, qua những giai đoạn học được sân si, bây giờ mình lập trở lại hai chiều. Hãy cứ giá trị bán lúc nào cũng được tiền, mở miệng nóng được gì đâu, đâu hay như vậy. Mình nói à, thầy tướng coi này sau này mấy gì nữa, một cái mechanism cơ này mở ra được rồi, mở tất cả những nhà máy đây xung quanh rồi nó chạy hết, được không? Máy đó, khối óc nào cũng có máy hết, nắm luôn mấy thằng chủ máy thật lên coi xem. Nó lớn thiệt lớn, chủ nó lớn thiệt lớn, làm cả ông vua một sứ cũng thấy thân. Làm có một chút, chịu làm hay không? Nó tới trời sụp hay là chán, trời sụp hay chán, không chán nữa, vô quái ngại, đi tới luôn, cái bỏ. Mấy chục tuổi rồi còn có khúc đường nữa mà không đi nữa. Ai đi với mình? Đi rồi phải dũng nè, mà lỡ leo lên núi bây giờ tới đây mà và chàng ơi tôi đi xuống cái cha thôi, xuống tới đây nó kẹt lại sao đi tới đây tôi đi luôn 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 tới đâu chết cũng đi tới đây là đúng đúng rồi, còn không đi xuống đây nó kẹt sao kẹt, mình biết chịu không được thì mình tội dạy mình xuống đây mình đi luôn luôn rất rõ rệt mọi sự việc sáng như ban ngày, một cái lúc đi là phải được. Cho nên tập đi bộ là vậy, tập đi bộ đi nửa đường thấy chán, thấy mệt. đừng có trái ngược đi nữa, đi đúng giờ thôi. Rồi quanh định 1 giờ, đi 1 giờ, 2 giờ, đi 2 giờ, cho nó đúng. Là sao? Phải không? Chứ đừng có tới đó là nó đi chán quá, nhiều đứa. Qua cái trình độ là ta cho thử thách rồi. Một là ma quỷ thử thách, hai là tình duyên thử thách, ba là tiền bạc thử thách, bốn là địa vị xô đuối. Coi thế nó chịu nổi. Để nó trở về không à. Những cái đó là để cho nó có cơ hội trở về không. Mà nó không chịu thì nó mất cái không. Mất cái không là mất chủ trương mà. Không chịu là mất chủ trương làm theo kiếm. Cái chủ trương mình là trở về không. Nó thanh tịnh, sáng suốt. Mà tới đó mình ô chứ sao nghĩ tới tiền, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới vợ, nghĩ tới con. Tiêu rồi. Không nghĩ đến cái đó, không có tình duyên gì nữa hết. Để sáng suốt tôi mới cứu được tôi. Mà tôi không trở về không, sao tôi cứu được tôi mà nó chỉ cứu. Thấy không? Cho nên ta cứ lại, lại dòm dí vô như lại cái bản mặt của mình. Ta sợ mày quá rồi ta lại mày. Lại việc nào mà rõ chân lý thôi. Để cho mày tiêu điều cho mày mở ra. Dẹp hết. Chỉ còn cái vận điển thôi. Không còn xác nữa. Không còn mặt này nữa. Không có vận điển thôi. Là hạnh phúc đà đà. Đó là cái đầu khác. Chân đình mở. Nhẹ nhàng. Đối diện với cái gì mình cũng thấy hai chiều hết, không thấy một chiều được đâu. Chứ không phải phải thi mỗi việc để quán thông chúng ta. Mình làm đúng lúc rồi thì nó nhìn một cái nó nhìn thấy hết. Thế tại sao mình nhìn một chút nó nói người chết mình phải ác nghiệp đà nhìn cái thấy vợ con nó hết. Tại sao trước nó nhìn không được. Nó nhẹ rồi nó lên đó nó nhìn đó, nó thấy hết. Thì bây giờ mình lại mình tu mình làm pháp luân mình lại đúng cái chiều của pháp luân thì mình đứng cỡ nào vậy giờ mình thấy hết ở cỡ nào mình tưởng nó cỡ nào thì nó hút cỡ đó tưởng cỡ nào nó hút cỡ đó thì mình thấy hết chỉ gì là thấy đó thấy không là mình đã làm mình mới được ông tu đắc bà tu bà đắc là mình phải tu mình mới được ông tu là cái câu hồi xưa nó đâu có lắc đâu có thắt là ông tu đắc bà tu hả mà mình không tu thì không đó. Rõ ràng như vậy. Thì ngày hôm nay có cái khoa học pha chế vô để thấy rõ và chứng nghiệm rõ. Bây giờ có vệ tinh lên cung trăng rồi đầy đủ hết cho mình thấy mình có khả năng đi chứ. Thằng đó nó mang cái xác đi. Mà lên cung trăng nó dồn ánh sáng cung trăng rồi về đây nó bỏ hết đi tu. Mà mình có cơ hội tu thì mình không biết tu. Thằng chế nó chưa gặp cái pháp. Mà nó cũng đi nhà thờ nó tu thôi nó không muốn làm nữa. Nó thấy chuyện giả ảo ở thế gian rồi. Nên nó dồn thế giới là giả ảo nó đi tu. Còn mình có cơ hội tu để đi tìm ánh, đi ra ánh sáng. Trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng lại là mình lại. Thấy không? Thấy mình ngốc ở chỗ đó. Mình tâm tối ở chỗ đó. Mình phải phá vỡ cái khuyết đó. Mình là người phải có trách nhiệm phá vỡ cái khuyết đó. Nếu mà nuôi dưỡng cái khuyết đó là người đắc hội của vũ trụ. Thì vũ trụ đang nuôi dưỡng mình bao nhiêu kiếp tốn bao nhiêu kiếp của cải biết bao nhiêu. Có sự hiện diện ở mặt đất này là tốn biết bao nhiêu của thôi. Không phải dễ có cái trên nhân thân năng đấy. Một pháp năng ngộ là pháp là cái đường lối để mở ra thầy đắng là cái pháp. Pháp sơ hồn pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh. Để có bằng chứng đó. Nhận đây thì trái động nó dạt ra thì cái trượt nó dạt ra. Là làm pháp luân thiền chuyển thì cái trượt nó dạt nó ra. Đừng lại chuyển chuyển lỗi chuyển lỗi nó đi. Cái thanh nó lưu ở trong này. Rõ ràng. Ở thế gian họ thấy cái pháp khó là chỗ nào tại trên đường đi người ta nói anh xuống đây mấy chục năm rồi bây giờ anh đi về anh phải đi mấy chục năm mới tới nó không đi nó không đi tôi muốn đi ra mà đóng tiền để tôi đi tới nó cứ đi nhiêu đó mà nó bị thất bại. Thì mình đến đây mấy chục năm mình phải về bằng cách mấy chục năm thôi. Mình sẽ đặt như vậy. Mới tu ra 2-3 năm, 4-5 năm mới chán, đâu có được. Mấy chục năm như vậy. Mình đặt cái chương trình mấy chục năm như vậy mình đâu có chán. Giờ lại tu mấy chục năm, bây giờ ta tu mới có 3-mấy năm à. À, bây giờ tôi muốn về trời, tôi đến đây 67 năm rồi, bây giờ tôi phải làm ít nhất 67 năm. Ít nhất tôi phải có 67 năm. thì tôi mới trì kỳ trí trong thực hành chứ. Tôi muốn tới thì tôi được liền à, tôi quỳ lại ông Phật hay tôi lo về ông Phật thì tôi được liền, đâu có gì đó ông Phật cũng được. Tại gia tóc dậy mới được chứ ông không Phật không, có phải là khi không được không? Ông phải lột tất cả những cái tâm thân bất ổn liền đi rồi ông mới trở về sự ổn định. Còn mình ôm sự bất ổn, mê chấp là ôm sự bất ổn, làm sao mình đạt được ổn được? Ha? Có tự đạt thấy mình không?
Dạ, kính thưa thầy, con định có một thời giờ nào đó gặp riêng thầy vì những câu hỏi mà con đã ghi xuống tờ giấy là những cái câu hỏi rất là cần thiết ở trong cái việc sáng tác của con. Thế nhưng mà bây giờ thì cứ lần lượt con hỏi từng câu, chứ không dám hỏi hết 8 câu ở giữa nơi này. Thì cái điều lo lắng của con thứ nhất là tiếp theo cái câu hỏi của cô Mai vừa rồi. Nhưng mà con hỏi có ý nghĩa khác là từ lúc con được nhận thức được cái pháp vô vi và được biết thiền đường hạnh đức nhờ qua sự giới thiệu của anh Thắng Được. Sau khi gặp thầy, được nghe thầy giảng và nghe băng của thầy và cũng được sinh hoạt vài lần với lại các anh em ở thiền đường. Cho đến khi con nghe được cái việc đến 2000 năm thì thầy hết nhiệm vụ. Thì cái câu hỏi mà cái vấn đề thầy hết nhiệm vụ, cái nghĩa thế nào thì xin để sau. Bây giờ xin thầy xác định cho chúng con biết là qua sự nhận xét của con là khi thầy có mặt thì anh em bạn đạo đến rất đông. Cũng như các cái đại hội, cũng như các cái buổi thiền ca và cũng như hiện tại hôm nay. Nhưng mà khi thầy vắng mặt thì anh em chỉ đếm đầu ngón tay thôi. Mà qua sự học tập của bé Tám cũng vậy. Cái sự nín lặng và yên lặng, nó đúng cái nghĩa sự yên tĩnh của vô vi. Nghĩa là quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến người khác không nghe được và không học được gì hết. Cho nên, con rất lo ngại. Là nếu sau khi thầy hết nhiệm vụ, không làm việc nữa, thì có phải cái pháp vô vi này sẽ tan hay không? Bởi vì các bạn đạo mạnh ai nấy tu, lo tự tu, tự tiến, im lặng. Thành ra cái câu dìu nhau để tiến chung, và cái câu ảnh hưởng người khác như vậy không có ý nghĩa gì đối với chúng ta cả. Vậy con mong thầy xin cho vài quấn từ để bạn đạo ở đây để chúng con cùng biết. Để sau khi thầy vắng mặt, chúng con sẽ dẫn tiếp được những người khác. Mình tu tự đã đành rồi, nhưng mà ảnh hưởng người khác bằng cách nào? Và dìu nhau bằng cách nào? Cảm ơn.
Cho nên, người đã từ Việt Nam ra nói rằng, bây giờ anh em vắng mặt thầy nhưng mà rất phát tâm tu nhiều hơn trước, hội tụ với nhau và xây dựng cho nhau, cho con nít mấy tuổi của tổ. Cũng như trước kia Chúa còn sống, nói người ta coi thường và giết Chúa, giết Giê-xu Christ. Ngày nay Giê-xu mất rồi, người ta mới lập nhà thờ. Càng tưởng nhớ nhiều hơn. Tình thâm bạn đạo của chúng ta đi bình đẳng khác hơn những cái thái độ khác, thì những sự nhớ đó sẽ xây dựng thành một cơ sở tốt lành ở tương lai. Cho nên lúc tôi còn sống, những cái gì trong khả năng tôi đem hết, cống hiến hết mọi người để tự thức qua một bê tám. Nhưng mà không thành tâm sửa mình, tới đó nó lệch lạc. Rồi một lúc nào mà thiên cơ thay đổi, tiếc biết là bao nhiêu. Cho nên cơ hội có nên nắm lấy và tặng quà tiến tới trong sự thanh nhẹ. Cộng đồng vô vi sẽ mạnh và giúp đỡ mọi người ở tương lai.
Như vậy tức là chính ra con cũng chưa hiểu rõ cái câu trả lời của thầy. Bởi vì theo con biết thì thầy trả lời như vậy đó là nó có là điểm quan, văn điểm. Nhưng mà nói về trần văn thì nghe thật sự là không có hiểu được sát. Bởi vì ý của con là con muốn nói là bằng cách nào để ảnh hưởng người khác, mà khi ta là một bạn đạo, chúng ta đi trước là ảnh hưởng người sau. Và chúng ta dìu dắt để tiến chung thì dìu dắt bằng cách nào, khi chúng ta chỉ ngồi nhắm mắt yên lặng một mình chúng ta, không nói với ai một lời gì khác hết. Ví dụ như những cái buổi khác ở thiền đường ở đây thì con đếm trên đầu ngón tay chỉ dọn dẹn từ 30 người, 40 người hết rồi. mà cái mấy cái buổi đại hội hay là hoặc buổi có thời giờ thì quá đông. Thì như vậy anh em không có trao đổi được với nhau. Cái tình thương đó chúng ta không trao đổi được cái kinh nghiệm với nhau. Muốn học được thêm những người khác thì không có. Đồng thời không có thêm được người mới nữa. Do đó để chứng minh rằng chúng ta không có ảnh hưởng được thêm người nào cả. Và như vậy đó thì có phải là chúng ta chỉ tu rồi khi mà chúng ta chết là đem theo, không còn ảnh hưởng cho người khác.
Trong lúc thực hành, tư trường sẽ làm việc trong thanh tịnh, lần lần sẽ gia tăng, không có thiếu rồi đừng có sợ. Người đời hay sợ mất cơ sở, mất vị trí, không có mất đâu. Chúng ta chịu thực hành là được. Thì tôi có tuyên bố một câu là mỗi người chịu thực hành thiền là thế bê tam. Nhưng mà mình đã đặt qua một bê tam rồi mà mình không có trọn lành như bê tam, chính mình cũng ăn năn sám hối và thực hành tiếp. Lúc đó mình đạt được mới thấy là dấn thân độ đời nhiều tiến trùng được. Cho nên ở mặt đất này hiếm có những người thật tâm hành đạo. Trên trời cây nào cũng ngay như thế gian cầm quẹo đủ thứ. Cho nên chúng ta phải giữ trì kỳ trí để hành chuyển cho nó ngay ngắn như vậy là có thể ảnh hưởng được cái thức và nhiều tiến trùng được. Phương tập Đức Phật Thích Ca tu con mình. Bây giờ nói tới Thích Ca là người ta cũng có tâm muốn về Niết Bàn, muốn tu như Ngài, là cái quả độ của từ bi, không có biên giới. Cố gắng tu đi, sẽ bằng chứng.
Thưa Thầy, có một vài bạn đạo nói với con, bởi vì con cũng muốn có cái sự sinh hoạt của tuổi trẻ trong vô vi. Vì tuổi trẻ, cái năng động nó sẽ có nhiều phần hấp dẫn hơn và có phần vui nhộn hơn, có phần sinh khí hơn để làm cho cái pháp này, cái thiền đường này như là trong tương lai của tuổi trẻ biết vô vi để mà tu, bởi vì cái pháp này là pháp tốt. Nhưng mà sự lôi kéo về tuổi trẻ mấy tháng qua con cảm thấy không có được kết quả, cho nên con có hội ý với vài bạn. Thì có người nói với con rằng, cái vô vi này không cần thiết phải dìu dắt các tuổi trẻ thành thiếu nhi, là chỉ để người lớn thôi, đến khi nào nó khổ quá rồi nó mới tu. Thưa Thầy, theo ý nghĩa của con, tại sao chúng ta không tu sớm mà phải để tới khi nào quá khổ mới tu? Thì như vậy chúng ta đã bỏ rơi một cái số tuổi trẻ. Mà chính tuổi trẻ đó là con em của chúng ta trước, rồi đến tuổi trẻ bên ngoài. Và như vậy, không biết thưa Thầy, có đúng như vậy không? Là vô vi không cần.
Vô vi là đúng, là phải khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp được. Cho nên, người tu, như chúng Pháp bây giờ thấy, tuổi trẻ bỏ lỡ, thì mình có thể có cái sáng kiến nào mình chọn ra, để cho nó từ đời qua đạo. Lần lần chứ nó không có đáp như vô vi một lần một được, nó phải từ đời qua đạo, từ cuộc vui này tới cuộc vui nọ, rồi nó mới nhận thức, nó ta nó tu thiền dứt khoát hơn. Người tu vô vi là tâm phải dứt khoát, không dứt khoát là cứ nửa nạt nửa mở, khó tiến lắm. Chính nhiều người tu mấy năm mà không tiến là tại vì nửa nạt nửa mở mà thôi, không tiến. Cho nên mỗi người có sáng kiến mà đóng góp cho chung, nó sẽ hội tụ tốt. Như cái mà Xuân Phát thấy và nhìn thấy tôi cần cho tuổi trẻ, nó có một cái giáo dục tốt. Chính nó nhận được trời đất người. Nó có nhiệm vụ phát triển tâm linh của nó. Tương lai nó là sẽ là một quả quý của nhân loại. Thì mình dùng cái đà tiến này mình cho nó biết, dẫn nó từ giai đoạn một, chứ nó không có đi gấp được. Tuổi trẻ nó phải bước qua cái dục, mà đi gấp nó có thể loạn xạ, không được, phải từ từ. Dạy từ từ, từ cấp này tới cấp kia, sáng kiến nó ra, cũng có cái chút.
Xin cảm ơn thầy.
Dạ, con kính chào thầy Tám, kính chào quý vị. Thưa, trong các bài giảng, thầy vẫn thường nhắc nhở các bạn đạo là phải tu, Vậy xin thầy có thể giải thích thêm tu đây nghĩa là đêm đêm mình thiền định để thấy mình cái sai của mình để mình sửa, hay là mình phải tu vào theo cách nào? Con vẫn rất là confused về vấn đề đó.
Tu là phải sửa, tu không phải không sửa là không phải người tu. Tu tánh hung hăng nóng nảy, tôi phải sửa, ăn năn sám hối. Mà mượn cái gì sửa nhanh? Mượn cái pháp. Mượn được cái pháp là hành đúng cái pháp. Và cộng với cái sửa nó mới tiến nhận. Tu sửa sự khiếm khuyết của chính mình. Mình thiếu kiên nhẫn, bây giờ mình phải gia tăng kiên nhẫn. Đó bồi bổ sự khiếm khuyết của mình mà tiến thân. Nhịn nhục tối đa. Chư tiên chư Phật đã thành công nhờ nhịn nhục tối đa, mà mình thiếu nhịn nhục, mình có gương lành từ nhiều kiếp đã để lại. Mình học cái đó và mình hành như vậy, mình sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Cho nên người Việt Nam ai ngoại không có thiếu gì hết, thiếu có cái hành hả? Cái mong muốn mà lúc xa quê hương là tôi hành, tôi muốn tốt. Tôi muốn làm sao tiến triển thành một con người đẹp của vũ trụ, đẹp từ tâm hồn lẫn thể xác. Xa quê hương tôi muốn đạt tới một đích tốt đẹp để công hiến mọi người. Cho nên chúng ta là người xa quê hương. Và chúng ta đang xây dựng cái đại trí cho chính mình. Và chúng ta có được cái pháp và những lời khuyên nhắc. Muốn đạt được đại trí thì phải tha thứ và thương yêu. Luôn luôn nung nấu điều đó thì đại trí sẽ về với các bạn. Kinh nghiệm để cho thấy Đức Di Đà kể phản bội biết là bao nhiêu. Nay niệm Phật mai bỏ cãi lộn quên Ngài, nhưng mà lúc niệm Phật Ngài vẫn độ. Thấy không? Biết bao nhiêu người phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn đặt niềm tin nơi nó và thương yêu nó để xây dựng. Thì chúng ta giữa con người và con người, tại sao chúng ta không chịu tin cậy lẫn nhau và để tạo thành một diện mẫu tốt đẹp, nhìn lại nhau trong sự thương yêu và xây dựng, thì tự nhiên tâm hồn chúng ta cởi mở và nhờ đó nó cấu trúc thành một quả sen cho chúng ta tiến hóa. Cho nên người tu cần phải có cái hành từ bi đó. Cho nên hôm nay chúng ta cũng không ngoài cái mục đích vui hành từ bi. Trong lúc có sự hiện diện của tôi cũng như có sự hiện diện của các bạn ở đây, vì các bạn có sẵn cái tâm từ bi mà không chịu sử dụng, gác nó qua một bên. Cho nên trở lại với khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng nó, thì tự nhiên nó sẽ lóe ra ánh sáng, cũng như cái đèn đang chiếu rọi chúng ta đây. Nếu mà không bấm công tắc thì cái đèn nó không có bao giờ có ánh sáng, mà bấm công tắc thì ánh sáng đó sẽ chiếu cho muôn loài vạn vật trước mặt của nó. Thì các bạn tu ở đây có cái pháp soi hồn, đó là cũng bật công tắc rồi. Và có pháp luân thần chuyển là đem giải tất cả sự trần trực và nung nấu cái thanh quang để hòa tan với mọi giới. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp duy nhất để cải thiện đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta nhờ bản đạo thử thách chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh sẵn có của chính mình đang ẩn tàng nơi nào. Chứ nghe nói thanh tịnh mà không chịu tha thứ, làm sao tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình. Chúng ta chịu tha thứ, chúng ta tìm sẵn sự thanh tịnh. Mà con người thanh tịnh đặt vào đâu cũng là sống động và khai mở. Thì chúng ta thử đem ta vào chỗ động mà để tìm lại cái tịnh của thứ nó là sao. Cho nên vô vi bề trên chuyển cho lập cái hội. Nhiều khi cái hội tới gặp nhau kích bác lẫn nhau rút dễ, mà rốt cuộc về nhớ nhau và trong thương yêu xây dựng và tăng độ lẫn nhau. Nhiều cái hội như vậy. Và nhiều cái hội chủ nhật mà không có đến hội họ buồn, không gặp anh em họ buồn, về nhà lại họ nhớ nhung. Họ mong muốn sao có cái hội tốt đẹp, cũng như mong muốn sao có những đóa hoa hiện thật sự với chân tình màu mè sáng suốt của chính nó ở trong vườn của chúng ta đang trồng. Thì trong cái tâm phúc của mọi người tu vô vi đang cấy cái phúc điện, và phúc điện đó sẽ nở rộ ra tươi đẹp trong cái gì? Trong cái thành tình cương quyết xây dựng và đóng góp của chính nó. Cho nên tôi mong rằng mọi người cũng là con người tại thế gian phải ý thức rõ điều này và xây dựng một niềm lành cho nhân loại hạnh nhất, và chúng ta là người đau khổ có cơ hội tương ngộ với nhau và có cơ hội để xây dựng, thì chúng ta thử làm để tìm cái dung điểm và vị trí của chính mình, sống trong trật tự của vũ trụ.